Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi sẽ mở đầu với bản tin thời sự quốc tế. Sau đó là bài điểm lại những nhân vật nổi tiếng đã ra đi trong năm 2016. Kế đến là bài bình luận của tác giả Bùi Tín về Tổng thống Nga Vladimir Putin và những cáo buộc ông chỉ thị tấn công tin tặc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Và Linda sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong bài diễn văn thứ 7 hàng tuần cuối năm 2016, Tổng thống Obama điểm qua những thành tựu của ông không chỉ trong năm qua, mà trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Obama nói, vào lúc chúng ta xếp lại năm cũ và lật trang sang năm mới, hướng nhìn tới tương lai, tôi muốn bỏ ra một phút để cảm ơn các bạn về những gì đã làm để giúp nước Mỹ vững mạnh hơn trong 8 năm qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu lên cuộc suy thoái kinh tế, tình trạng thất nghiệp liên tục gia tăng và gần 180.000 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Iraq và Afghanistan là những thách thức mà ông phải đối mặt khi lên nắm quyền vào năm 2009. Ông nói, giờ đây, 8 năm sau, câu chuyện về nước Mỹ đã đổi khác. Tổng thống Obama nói trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, suy thoái kinh tế đã trở thành phục hồi kinh tế. Hàng triệu công việc làm ăn đã được kiến tạo. Osama bin Laden, thủ lãnh của nhóm khủng bố Al-Qaeda, đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt. Và 165.000 binh sĩ Mỹ đã hồi hương từ các chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Trong các thành tựu khác được Tổng thống Obama liệt kê trong bài diễn văn cuối tuần của ông, có việc thông qua đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng mà Tòa Bạch Ốc nói đã cho phép 20 triệu người Mỹ được an tâm hơn về mặt tài chính vì không phải lo vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Tổng thống Obama nói những thành tựu của ông không phải tự dưng mà có, mà là kết quả của những chọn lựa khó khăn đã làm, cũng như của sự cần cù làm việc và sức chịu đựng bền bỉ của người dân Mỹ. Vào lúc chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là phải rời nhiệm sở, Tổng thống Obama lưu ý về tiến trình chuyển tiếp sang điều mà ông gọi là vai trò quan trọng hơn của một công dân. Ông khẳng định cam kết của ông đối với đất nước. Ông nói, xin hãy nhớ là tôi sẽ từng bước sát cánh bên các bạn để bảo đảm đất nước này sẽ mãi mãi tiến lên để thực hiện những tiềm năng vô tận của thời lập quốc. Bài diễn văn cuối năm kết luận với lời chúc mừng năm mới, hạnh phúc và đầy hồng ân của toàn thể gia đình Obama gửi tới quốc dân cho năm 2017. Tổng thống tân cử Mỹ hôm thứ Sáu ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin đã tự chế, không trả đũa các biện pháp chế tài của Mỹ trong vụ tranh cãi liên quan tới các hoạt động gián điệp và tấn công mạng. Theo hãng tin Reuters, thì đây là thêm một dấu hiệu khác hé lộ kế hoạch của ông Trump muốn hàn gắn các quan hệ đã xuống cấp nghiêm trọng với Moscow. Trước đó, ông Putin tuyên bố sẽ không đáp trả vụ Tổng thống Obama trục xuất 35 người bị tình nghi là gián điệp Nga, ít nhất cho tới khi ông Trump lên nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Từ bang Florida nơi ông đang nghỉ hè, ông Trump phản hồi ngay trên trang Twitter. Ông nói, nước cờ cao của Putin hoãn hành động trả đũa. Tôi vẫn biết ông ấy rất thông minh. Tổng thống Obama hôm thứ Năm hạ lệnh trục xuất nhiều công dân Nga và áp đặt các biện pháp chế tài đối với hai tổ chức tình báo Nga về vai trò của họ trong vụ tin tặc nhắm vào các tổ chức chính trị trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 8 tháng 11. Trong một thông cáo của Điện Kremlin, ông Putin tuyên bố, chúng tôi sẽ không trục xuất ai cả. Ông nói thêm rằng Nga vẫn duy trì quyền đáp trả các động thái của Mỹ. Ông Putin giải thích, các bước tiếp theo để phục hồi quan hệ Mỹ-Nga sẽ được đưa ra dựa trên chính sách mà chính phủ của Tổng thống Trump sẽ thi hành. Trong một diễn biến riêng rẽ, một mã số có liên hệ với hoạt động tin tặc của Nga được chính phủ Tổng thống Obama đặt tên là Grizzly Step đã được phát hiện bên trong hệ thống của một dịch vụ cung cấp điện ở bang Vermont, theo báo Washington Post hôm thứ Sáu. Theo lời các giới chức Mỹ, thì người Nga không dùng mã số đó để gây gián đoạn cho các hoạt động của dịch vụ cung cấp điện. Tuy nhiên, sự kiện Nga đã xâm nhập mạng lưới điện quốc gia được coi là đáng kể bởi vì nó thể hiện một yếu điểm. Ông Trump thường xuyên ca ngợi ông Putin đã đề cử một số nhân vật thân thiện với Moscow vào các chức vụ cấp cao trong chính phủ của ông. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu ông Trump có tìm cách lật ngược các biện pháp chế tài mà Tổng thống Obama vừa áp đặt lên nước Nga hay không. Ông Trump đã gạt sang một bên những cáo buộc của CIA và các tổ chức tình báo khác của Mỹ rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ và tìm cách khuynh đảo thể chế dân chủ của Mỹ. Quân đội Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự hậu thuẫn mà theo họ Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã dành cho Đài Loan và đang cứu xét các biện pháp quyết liệt để răn đe Đài Loan xúc tiến những bước hướng tới độc lập, theo các nguồn tin thân cận với các quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc. Hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin nói rằng một giải pháp đang được cứu xét là tiến hành tập trận gần đảo quốc tự trị Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Một biện pháp khác đang được cứu xét là một loạt biện pháp kinh tế để làm tê liệt Đài Loan. Hiện không rõ liệu Bắc Kinh đã đưa ra bất cứ quyết định nào hay chưa để răn đe Đài Loan, nhưng các nguồn tin xin giấu tên nói vấn đề Đài Loan đã trở thành một vấn đề nóng trong các cấp cao nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong mấy tuần gần đây. Tổng thống tân cử Donald Trump đã gây phẫn nộ tại Bắc Kinh trong tháng này khi ông điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ tiền lệ trước đây và làm dấy lên những nghi ngại về cam kết của chính phủ Trump đối với chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh lo sợ sự việc này sẽ tăng sức cho thành phần ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan, khiến họ trở nên táo bạo hơn. Một nguồn tin khác thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc nói, nếu ông Trump thách thức chính sách một Trung Quốc sau khi lên nắm quyền, thì động thái đó sẽ được coi như vượt qua làn danh đỏ, động chạm tới một quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Các giới chức Iraq cho hay hai quả bom đã phát nổ tại một khu chợ búa đông người tại trung tâm Baghdad hôm nay, giết chết ít nhất 25 người. Chính quyền địa phương cho biết là ngoài ra còn có 50 người bị thương trong cuộc tấn công xảy ra hôm nay tại khu xóm Al-Sinak. Và theo nguồn tin này thì con số tử vong có phần chắc sẽ tăng cao. Hãng tin Reuters dẫn lời một giới chức Bộ Nội vụ Iraq nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ một quả bom, trong khi vụ nổ thứ nhì là do chất nổ đã gài từ trước. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dường như đang sẵn sàng biểu quyết về một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận ngưng bắn tại Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian điều giải. Dự thảo nghị quyết tỏ ý ủng hộ một lộ đồ tiến tới hòa bình, khởi sự bằng một chính quyền chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho các hoạt động phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo được xúc tiến một cách cấp thời, an toàn và không bị cản trở trên khắp lãnh thổ Syria. Một phiên họp đã được dự trù vào cuối tháng Giêng 2017 giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Cuộc họp này, theo Hội đồng Bảo an, sẽ là một phần quan trọng trong tiến trình chính trị do Syria dẫn đầu được sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận ngưng bắn, nếu được tôn trọng, sẽ đánh dấu một bước đột phá để giải quyết cuộc xung đột đã khởi sự từ năm 2011 với cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị kéo dài nhiều thập niên của gia đình Tổng thống Bashar al-Assad. Và cuối cùng, ông Alan Williams, người được coi là có công phát hiện tài năng của ban nhạc rock lừng danh thế giới The Beatles và là người quản lý đầu tiên của ban nhạc này, vừa qua đời ở tuổi 86. Câu lạc bộ Jacaranda ở Liverpool loan báo sự ra đi của ông trên mạng truyền thông xã hội ngày hôm qua, thứ Sáu, 30 tháng 12. Ông được thay thế bởi Brian Epstein, người đã quản lý ban nhạc huyền thoại này cho tới khi The Beatles tan rã.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Thưa quý vị, thế giới đã mất đi những nhân vật rất nổi tiếng trong năm nay, từ nhà độc tài thù địch với Hoa Kỳ cho đến người cao tuổi nhất trái đất mà chúng ta từng biết. Thông tín viên Arash Arabasadi của đài VOA điểm lại các nhân vật nổi tiếng đã ra đi trong năm 2016 theo trình tự thời gian và họ được tưởng nhớ như thế nào tại các nơi trên thế giới.
Biểu tượng nhạc pop David Bowie mất vì bệnh ung thư vào tháng Giêng, thọ 69 tuổi. Ông không những được toàn thế giới mà cả trên không trung tưởng nhớ. Phi hành gia Chris Hadfield của Canada từ trạm không gian quốc tế đã hát bài Space Oddity, một ca khúc bất hủ của Bowie để truy điệu ông. Tháng 2, thẩm phán Antonin Scalia của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã qua đời. Ông Scalia được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào tối cao Pháp viện vào năm 1986. Ông nổi tiếng là một thẩm phán bảo thủ, người bảo vệ hiến pháp theo đúng tinh thần nguyên gốc của nó. Cũng trong tháng 2, ông Boutros-Ghali qua đời. Ông Boutros-Ghali là Tổng thư ký thứ 6 của Liên Hiệp Quốc. Ông là người vừa gốc Phi vừa gốc Ả Rập đầu tiên giữ chức lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời vào tháng 3, thọ 94 tuổi. Bà Reagan cũng là một diễn viên điện ảnh như chồng bà. Bà đã chủ xướng phong trào chống ma túy mang tên Chỉ Nói Không. Siêu sao nhạc pop Prince được người hâm mộ khắp nơi xem là một trong những nhạc sĩ thiên tài nhất trên trái đất, qua đời ở tuổi 57 vào tháng 4 vì dùng ma túy quá liều. Nhiều người tưởng nhớ Prince bằng chính nhạc của nghệ sĩ tài danh này. Sang tháng 6, huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời vì các chứng bệnh hô hấp sau một thời gian dài chống chọi với chứng liệt rung Parkinson. Ali là một người hùng tranh đấu cho nhân quyền. Ông đã đổi tên từ Cassius Clay thành Muhammad Ali khi ông cải đạo sang Hồi giáo. Chính phủ Mỹ đã bỏ tù Ali khi ông không chịu cầm súng sang chiến trường Việt Nam. Sang tháng 7, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Elie Wiesel, người còn sống sót từ cuộc đại diệt chủng người Do Thái ở Thế chiến thứ 2, đã qua đời ở tuổi 87. Ông Wiesel là một giáo sư và là tác giả của gần 60 đầu sách. Ông đã góp công lập ra Viện Bảo tàng Holocaust Memorial ở Washington để tưởng nhớ vụ diệt chủng người Do Thái Thế chiến thứ 2. Cũng trong tháng 7, cựu Tổng thống Simon Peres qua đời vì đột quỵ. Các ông Peres, Yitzhak Rabin và lãnh tụ Palestine Yasser Arafat được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994 cho nỗ lực xúc tiến hòa đàm Ả Rập-Israel dẫn đến ký kết hiệp ước Oslo. Lãnh tụ Cộng sản Cuba Fidel Castro qua đời vào tháng 11. Nổi tiếng với hình ảnh trong bộ quân phục với điếu xì gà trên tay, ông Castro là một nhân vật gây chia rẽ được ngưỡng mộ với tư tưởng chống chủ nghĩa tư bản của phương Tây, nhưng bị lên án vi phạm nhân quyền và kìm hãm nền kinh tế của Cuba. Ông John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào không gian, đã chia tay chúng ta vào tháng 12 ở tuổi 95. Ông đã làm thượng nghị sĩ 4 nhiệm kỳ đại diện cho bang Ohio. Năm 1998, ông một lần nữa bay vào không gian khi đã 77 tuổi, để trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Ngay ngày lễ Giáng sinh, biểu tượng ca nhạc của thập niên 80 George Michael đã qua đời ở tuổi 53. Michael là một ngôi sao nổi tiếng của nhóm song tấu nhạc pop Wham do ông đồng sáng lập. Michael đã âm thầm hiến tặng nhiều triệu đô la cho trẻ em, cho các bệnh nhân ung thư và HIV/AIDS. Và vào ngày 27 tháng 12, nhà sáng tác kịch bản phim, nữ diễn viên và là diễn viên trong phim Star Wars, bà Carrie Fisher đã qua đời. Bà Fisher nổi tiếng nhất trong vai công chúa Leia trong 3 tập đầu của loạt phim Star Wars, còn được gọi là chiến tranh giữa các vì sao. Bà bị lên cơn đau tim khi đang trên chuyến bay từ London về Los Angeles.
Putin, trùm tin tặc quốc tế là nhan đề của bài bình luận của tác giả Bùi Tín mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quan hệ quốc tế Hoa Kỳ-Nga đang rất căng thẳng, không phải chỉ vì Hoa Kỳ và đa số các nước thành viên Liên Hợp Quốc lên án Nga đã ra mặt bênh vực, tiếp sức cho chính quyền độc đoán của Al-Assad ở Syria, tàn sát dã man thường dân bị vây hãm ở phía đông thành phố Aleppo, vi phạm cuộc ngừng chiến để di tản dân thường. Đây là tội ác chống nhân loại đã gây nên cái chết của hơn 300.000 thường dân. có thêm một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, đó là chuyện trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, chính quyền Nga đã can thiệp cực kỳ thô bạo vào nội tình nước Mỹ bằng cách huy động bộ máy trinh sát điện tử đánh cắp rất nhiều thư điện tử tuyệt mật của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, của bộ máy tranh cử của Đảng Dân Chủ và của ứng cử viên Hillary Clinton. Loan truyền và xuyên tạc các tin tức cực mật ấy gây bất lợi cho bà Clinton, tạo thêm thuận lợi cho ông Donald Trump khi cuộc đua đang ở thời điểm quyết định nhất. Điều nghiêm trọng là theo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã tham gia chiến dịch đen tối này, chỉ đạo các cuộc ăn cắp qua hệ thống điện tử để nhằm giúp cho kết quả chung cuộc nghiêng về phía ông Trump, ứng cử viên mà ông Putin có cảm tình rõ rệt. Theo người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc John Ernest, Tổng thống Obama đã chỉ thị cho CIA tập trung thêm bằng chứng về sự kiện cực kỳ nghiêm trọng này và báo cáo cho ông trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình ngày 20 tháng 1 năm 2017. Tin tức từ Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ thông báo đầy đủ cho Quốc hội nội dung bản báo cáo quan trọng này của CIA và để đề ra việc trả đũa tương xứng.
Trả đũa tương xứng ra sao? Tất cả vấn đề là đây. Hôm nay 15 tháng 12, báo Pháp Le Figaro đặt ra câu hỏi nếu như có bằng chứng về sự can thiệp từ nước ngoài, Quốc hội Hoa Kỳ có thể hủy bỏ kết quả đắc cử của ông Donald Trump không? Dư luận Hoa Kỳ và thế giới đang bàn luận sôi nổi về sự kiện này. Tổng thống đắc cử Trump tỏ ra lo ngại, liên tiếp lên tiếng cải chính, nhưng ông không cãi nổi khi còn đó ghi âm và ghi trên báo chí những lời của ông, mời gọi phía Nga công bố những thư điện tử họ đánh cắp được trên mạng, có nội dung bất lợi cho bà Hillary Clinton. Nay ông cãi xóa rằng đó chỉ là lời bông đùa. Facebook đưa lại nhiều tin tức của mạng RT, Russia Today, một công cụ của tình báo Nga cho thấy, trong thời gian tranh cử ở Hoa Kỳ, RT đã đăng tin và ảnh mang tính chất thổi phồng vu cáo về tình hình sức khỏe cực kỳ tồi tệ của bà Hillary Clinton. Không đi nổi 9 bước ra xe, phải có người dìu, bế vào xe. Tin này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và ảnh đã được truyền đi rộng rãi trên khắp thế giới. Dư âm những chuyện bê bối trên đây còn kéo dài. Chính bà Clinton cho rằng, nếu không có sự can thiệp thiên vị của Nga, kết quả chung cuộc có thể đã khác. Đối với ông Trump, sự kiện trên làm cho giá trị đắc cử của ông bị phủ một màn đen bất lợi, bị mang tiếng rất không hay là được bầu với sự tiếp tay của Nga, của Tổng thống Putin, nguyên là một con cáo già của cơ quan tình báo Cộng sản Liên Xô KGB, một người nhiều thủ đoạn và mưu mô thâm độc, luôn luyến tiếc sự sụp đổ của đế quốc Cộng sản Xô Viết. Ngày 8 tháng 12, báo The Guardian của Anh đã báo động rằng chính quyền của ông Putin đã can thiệp thô bạo vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Nay phương Tây phải cảnh giác với âm mưu của Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2017 ở Pháp và Đức. Nhiều tờ báo lớn đưa tin chiến tranh lạnh Mỹ-Nga đợt 2 đã bắt đầu. Có thể sự kiện trên sẽ làm cho ông Donald Trump phải giật mình tỉnh ngộ, không thể tỏ ra quá thân, quá gần với chính quyền Putin, với Al-Assad khi đang bị mang trên người tiếng xấu là đắc cử do lá phiếu bầu từ xa của ông bạn vàng Putin, một chùm tin tặc tầm cỡ thế giới.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linda sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng trong 2 tuần liên tiếp cuối cùng của năm 2016, trước Giáng sinh và trước Giao thừa, để bước vào một năm mới. Vậy đã có điều gì đặc biệt trên bảng xếp hạng trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 này? Có một sự thay đổi nhỏ thôi và chúng ta sẽ cùng xem đó là gì. Trên vị trí số 5 tuần này là Ariana Grande và Nicki Minaj với Side to Side. Hai cô gái này đã lên xuống bảng xếp hạng đến chóng mặt trong mấy tuần qua. Họ vào rồi ra khỏi nhóm 5 và rồi lại trở lại, chỉ cách nhau một tuần. Đây là bài hát thứ 3 từ album Dangerous Woman của Ariana Grande. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức Side to Side trước khi biết thêm chi tiết về album này của cô ca sĩ 23 tuổi. Type of flow, wrist icicle, ride bicycle, come true, yo, get you this type of blow. Dangerous Woman là album thứ 3 của Ariana Grande, có bài hát lọt vào top 10 trong ngày đầu tiên ra mắt. cô ca sĩ của dòng nhạc pop và R&B đã giành đĩa bạch kim không lâu sau khi ra mắt album này vào tháng 5 năm nay, theo thống kê của Nielsen Music. Dangerous Woman đã trở thành album được yêu thích nhất ở 12 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Úc và nhiều nước châu Âu. Nó đã giành ngay vị trí Á quân trên bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất trên Billboard. Bruno Mars đã tiến trở lại vị trí mà cách đây 2 tuần anh giành được với 24 Karat Magic. Bản nhạc với sự kết hợp của funk disco R&B này đánh dấu sự trở lại top 5 của ca sĩ 31 tuổi kể từ lần hợp tác với Mark Ronson trong bản hit từng giành vị trí số 1 Billboard Uptown Funk. 24 Karat Magic là bài hát chính từ album cùng tên của Bruno Mars mới ra mắt cách đây 1 tháng. K-Magic là album đầu tiên của Bruno Mars sau 4 năm kể từ khi anh ra mắt album đánh dấu sự chuyển đổi từ pop sang dòng nhạc funk disco. Bruno Mars cũng là một cái tên nổi tiếng trong làng âm nhạc khi anh có đến 6 bản hit giành vị trí số 1 Billboard và có tổng cộng 44 tuần thống trị bảng xếp hạng này. Hai album trước của anh đã đạt được doanh thu 26 triệu bản trên toàn cầu. Còn nhóm Chainsmokers và Halsey tiếp tục đứng trong top 3 với Closer. Bản nhạc EDM từng có 12 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng được thể hiện qua giọng ca của Andrew Target, một thành viên của Chainsmokers và Halsey, cô ca sĩ 22 tuổi của dòng nhạc Electropop. Và thành tích đó đã đưa họ vào danh sách những nghệ sĩ có số tuần thống trị Billboard lâu nhất mọi thời đại. Mặc dù Closer đang trên đà tụt hạng, nhưng theo đánh giá của cây bút viết về âm nhạc Q McEntire của tạp chí Forbes, bản nhạc EDM pop này sẽ vẫn tiếp tục đứng trong top 10 trong những tuần tiếp theo bởi vì nó vẫn đang là một bài hát được rất yêu chuộng. Và cây viết của tạp chí Forbes cho rằng những bài hát với giai điệu được yêu thích như Closer và đã từng có hơn 10 tuần thống trị bảng xếp hạng thì sẽ không biến mất một cách nhanh chóng. Nam ca sĩ đến từ Canada The Weeknd là người chiếm vị trí Á quân của nhóm hai chàng trai người Mỹ Chainsmokers vào tuần trước và anh đang có thêm một tuần nữa trên vị trí này với bản hit mới nhất Starboy. Mặc dù bản nhạc Alternative Dance này đã lên xuống vị trí Á quân vài lần, nhưng dường như nó không thể tiến lên vị trí số 1. Nếu không, nó đã trở thành bản hit số 1 Billboard thứ 3 của The Weeknd, theo sau Can't Feel My Face và The Hill. Giống như Bruno Mars với 24 Karat Magic, Starboy là bài hát chính từ album cùng tên của The Weeknd mới ra mắt tháng trước. Và chỉ hơn 2 tuần kể từ ngày ra mắt 25 tháng 11, toàn bộ 18 bài hát trong album này đã có mặt trên bảng xếp hạng Billboard. Album này đã giành vị trí số 1 ở Úc, Canada và các nước Bắc Âu. Ngoài việc thống trị hạng mục Top 200 album hay nhất ở Mỹ, Starboy còn đứng đầu các hạng mục dành cho những album R&B hay nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Cặp đôi hip hop Rise Ramus tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này thêm một tuần nữa với Black Beatles. Hai chàng trai đến từ Mississippi chính là những người đẩy nhóm duo Chainsmokers ra khỏi vị trí cao nhất và chấm dứt chuỗi thống trị của họ. Sự đổi ngôi này là một bất ngờ khi nhóm Rise Ramus được coi là vô danh tiểu tốt trong làng âm nhạc và chưa bao giờ có một bản hit nào và thậm chí cũng chưa bao giờ lọt vào top 10 của Billboard trước đây. That girl is a real crowd. Wow.
watch you fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was that?
Black Beatles có sự góp giọng của rapper 36 tuổi Gucci Mane. Đây cũng là bản hit số 1 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp của rapper này. Black Beatles trở nên được yêu thích một phần vì sự nổi tiếng của các video Mannequin Challenge đang lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Trong các video này, mọi người đều được quay lại các hành động ở tư thế đóng băng khi máy quay lia qua trên nền nhạc của Black Beatles. Theo thống kê của Nielsen Music, Black Beatles đã có đến hơn 54 triệu lượt nghe tải trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ để thống trị hạng mục dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất. Và 5 bài hát được yêu thích nhất của tuần này cũng chính là những bài hát được yêu thích nhất trong tuần cuối cùng của năm. Những vị trí trên bảng xếp hạng của top 5 được giữ nguyên trong tuần cuối cùng của tháng 12 sau ngày lễ Giáng sinh. Và ai sẽ thống trị Billboard trong 2 tuần nữa? Liệu Rise Ramos có tuần thứ 5 liên tiếp trên vị trí số 1 không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần đầu tiên của năm 2017. Chúc các bạn một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với chữ ký và cuộc bỏ phiếu quyết định của Quốc hội Colombia, cuộc chiến dài nhất ở Tây Bán Cầu đã chấm dứt. Vào ngày 24 tháng 11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và ông Rodrigo Londono, Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia hay FARC đã ký một thỏa thuận hòa bình và vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia đã thông qua thỏa thuận này. Đây là một bước tiến khó khăn và mất thời gian. 4 năm thương thuyết gay go đã đưa đến việc ký kết một thỏa thuận đầu tiên vào cuối tháng 9 năm nay mà cả hai phía đều hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, người dân Colombia đã bác bỏ thỏa thuận này. Nhiều cử tri cảm thấy thỏa thuận không đủ để quy trách cho những thành viên FARC về những hành vi của họ trong quá khứ. Do đó, cả hai phía lại trở lại bàn thương thảo và phiên bản hiệu đính của thỏa thuận đã được nhất trí. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia bỏ phiếu chấp thuận văn bản mới. Văn bản này hiện có một điều khoản đòi hỏi các thành viên FARC khai báo và trao tất cả những tài sản của họ để bồi thường cho các nạn nhân. Các thành viên FARC cũng phải khai trình đầy đủ sự thật về những liên hệ của họ trong việc buôn lậu ma túy. Thỏa thuận cũng quy định rõ thêm những hạn chế tự do đối với những người phạm các tội chống nhân loại và cũng ghi rõ là thỏa thuận này không được đưa vào hiến pháp Colombia như đã được đề nghị trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Hoa Kỳ hoan nghênh việc chấp thuận hiệp ước hòa bình mà chúng tôi tin là sẽ giúp thực hiện một nền hòa bình công chính và lâu dài cho tất cả người dân Colombia. Người dân Colombia đáng được ghi nhận công lao to lớn trong việc kiên trì, cam kết và chú trọng vào những nỗ lực này. Sự ghi nhận đặc biệt phải dành cho Tổng thống Juan Manuel Santos, người đã nhận được giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực của ông. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, sáng kiến Paz Colombia của chúng ta nhằm mục đích hỗ trợ việc tiếp tục phát triển những định chế, giúp nạn nhân chiến tranh, tháo gỡ bom mìn, chống ma túy và giải quyết những vấn đề an ninh còn tồn đọng được thiết kế để giúp đối tác Colombia đạt được hòa bình lâu dài mà họ đã chiến đấu cam go để giành lại và xứng đáng được hưởng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.